Sách Huấn Ca chương 47 câu 1 đến câu 25. Sau ông Samuel, ông Nathan xuất hiện làm ngôn sứ trong thời vua David.
Như mỡ được tách ra từ hy lễ kỳ an, vua David cũng được chọn giữa hàng con cái Israel.
Ông chơi giỡn với sư tử như với dê tơ, nô đùa với gấu như với chiên nhỏ.
Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ, mà rửa nhục cho dân, khi vung dây phóng đá, hạ tên Goliath ngạo mạn đó sao?
Vì ông đã kêu cầu Đức Chúa Tối Cao, đấng ban cho ông sức mạnh, để loại trừ một kẻ thạo nghề binh đao, và nâng cao uy thế của dân tộc.
Bởi thế, ông được tôn vinh vì đã giết 10.000 tên địch. Thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển, vì Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông.
Ông đã đánh tan địch thù tứ phía, tận diệt các đối thủ phi ly tinh. Ông đập tan sức mạnh chúng mãi mãi.
Trong hết mọi việc làm, ông dùng lời tôn vinh chúc tụng mà ngợi khen đấng thánh tối cao. Với tròn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi và yêu mến đấng tạo thành ông.
Ông cắt đặt ca viên để trước bàn thờ họ hát những bài ca thánh thót.
Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng và sắp xếp cho lễ lạc được hoàn hảo, để trong những ngày ấy danh thánh được ca khen. Và từ sáng sớm, lời chúc tụng vang lên trong đền thánh.
Đức Chúa đã xóa bỏ tội lỗi của ông và nâng cao uy thế ông luôn mãi. Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước, cho vương quyền ông muôn năm tồn tại và ban cho ông ngai vinh hiển trong Israel.
Sau vua David xuất hiện một con người thông thái, và nhờ vua, người con ấy được an nhàn thịnh vượng.
Vua Salomon nắm quyền trị nước trong thời bình. Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn, để ông dựng một ngôi nhà dâng kính thánh danh và chuẩn bị xây một đền thánh bền vững muôn đời.
Ngài khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu, Ngài thông minh dường nào tựa dòng sông đầy ngập.
Sự hiểu biết của Ngài bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của Ngài lan truyền khắp mọi nơi.
Danh tiếng Ngài vang đến tận các đảo xa vời, vì hiếu hòa Ngài được người người mến chuộng.
Các bài ca, châm ngôn và dụ ngôn, cũng như các lời giải thích của Ngài, khiến mọi xứ phải trầm trồ khen ngợi.
Nhân danh Đức Chúa là Thiên Chúa, đấng được gọi là Thiên Chúa của Israel, Ngài đã gom vàng như đống sắt, đã chất bạc như đống chì.
Thế mà Ngài đã trao thân cho bọn đàn bà con gái, biến thân xác Ngài thành nô lệ.
Ngài đã bôi nhỏ vinh quang, làm ô danh dòng dõi, khiến cơn thịnh nộ giáng xuống trên con cháu, và họ phải khổ đau vì sự điên dại của Ngài.
Vương quyền bị chia đôi, từ Ephraim nổi lên một vương quốc phản loạn.
Nhưng Đức Chúa đã không dứt nghĩa đoạn tình, cũng không hủy bỏ lời nào đã hứa. Người không loại trừ con cháu, kẻ người đã tuyển chọn, không tận diệt dòng dõi kẻ yêu mến người. Người đã cho nhà Gia-cóp một số còn sót lại, và từ vua David, người cho đâm ra một nhánh rễ.
Rồi vua Sa-lô-môn an nghỉ với cha ông, để lại một người nối ngôi thuộc dòng dõi mình, một kẻ điên khùng nhất trong dân, chẳng một chút thông minh hiểu biết, đó là vua Rơ-kháp-am, kẻ đã thúc đẩy dân nổi loạn.
Vua Gia-rốp-am, con ông Nơ-vác, đã xúi Israel phạm tội, đã đưa Ephraim vào con đường tội lỗi. Tội lỗi của họ mỗi ngày một gia tăng, khiến họ bị đưa ra khỏi xứ.
Họ đã tìm cách làm mọi điều xấu xa, cho đến khi hình phạt giáng xuống trên họ.